Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 1 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên và anh Nguyễn Ngọc Bảo. Và kính thưa quý thính giả, chương trình điểm tin World Cup sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, hay đang phải tốn thời gian tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến tận nhà cho quý vị chiếc ghế massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu, sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đã đoạt giải ghế massage tốt nhất thế giới được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương. Teletron và đại lý chính thức duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có sự tham gia của chú Dương Phục, anh Phạm Kim là một công dân của thành phố Houston đến từ đã đến Brazil trong vài ngày trước để tham gia đợt World Cup ngày hôm nay.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Ngọc Bảo, chào Quang Hưng, chào Khôi Nguyên và đặc biệt là có anh Phạm Kim đương trên đường dây từ Brazil. Xin chào anh Bảo, xin mời anh Bảo lên tiếng với lại Phạm Kim từ Brazil ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng, anh Khôi Nguyên và anh Phạm Kim từ Ba Tây và chào quý thính giả của đài.
Vâng, Phạm Kim có nghe không, lên tiếng đi Phạm Kim.
Dạ, Phạm, good morning. Phạm Kim xin chào chú và anh Phạm Ngọc Bảo, anh Khôi Nguyên, anh
Vâng, đừng
của đài Sài Gòn 900 AM.
Phạm Kim là một người trẻ, chú Nguyễn Ngọc Bảo, Phạm Kim là người ở tại Houston, thưa anh Bảo với lại anh Quang Hưng, anh Khôi Nguyên, anh ấy bay sang Brazil từ cách đây mấy ngày để mục đích chỉ để tham dự những cái trận đấu bên Brazil mà thôi, tức là dân ghiền thể thao thứ thiệt đó anh Bảo. Kim, bây giờ thời giờ rất là ngắn, Kim xin Kim nói vắn tắt cái trận đấu nào mà Kim đã coi và cái khung cảnh trong cái trận đấu như thế nào anh Phạm Kim?
Vâng, dạ. Colombia một giờ 7 giờ sáng là mình ngủ trong hotel rồi nó nghe tiếng kèn, tiếng kèn bấm ra hết trong ngoài đường hết, nhưng mà ra đường thì cái từ cái chỗ hotel mà đi ra cái sân banh là áo vàng là của áo Colombia, ở đâu cũng có, chứ nó là dân nó đi, nó ngồi xe taxi rồi nó ngồi xe bus đi bộ rồi cờ Colombia áo vàng đầy đủ, nó thổi kèn từ mà cái ở chỗ ở lên sân banh là không chạy xe đó, 20 phút đi một tiếng mấy mới đến, người nó là áo vàng everywhere, chỉ có vài ba cái áo xanh thôi là của Colombia. Vâng, khi vô sân rồi chưa chú phục 95 là áo vàng Colombia, chỉ có 5% là áo vàng của đội Hy Lạp thôi.
Chúng tôi xin tạm ngưng anh Phạm Kim, phải nghe rất là khó, cái điện thoại của Phạm Kim nghe khó lắm. Bây giờ thì không nghe được, chắc là thính giả ngoài với anh Bảo, anh Quang Hưng ở bên Dallas ở đây rất là khó nghe, có lẽ là chúng tôi xin ngưng cái phần tường trình này và sẽ liên lạc lại với Phạm Kim. Chúng ta sẽ dành cho Phạm Kim vào buổi chiều nay lúc 5:30 giờ Texas, tức là 7:30 giờ Brazil đó, chúng tôi sẽ liên lạc lại bằng cái điện thoại khác, có lẽ nó nghe hơn. Cái này nó khó nghe lắm mà Phạm Kim, rất là xin lỗi Phạm Kim, chúng tôi xin cúp đường dây bởi vì là thính giả ngoài không nghe được. Tôi sẽ gửi lại cho Phạm Kim sau nhé.
Vâng.
Xin chào Phạm Kim. Bây giờ xin trở lại với anh Nguyễn Ngọc Bảo. Chúng tôi cúp đường dây với Brazil bởi vì rất là khó nghe. Anh Bảo, chúng tôi hôm qua đã thắng các cuộc bởi vì là Mỹ đã thắng Ghana rồi. Anh thấy không? Đoán đâu chúng đó.
Vâng, ngày hôm qua thì theo dõi trận đấu thật là thú vị thưa anh. Mà nói thú vị thì cũng không đúng lắm. Phải nói là trận đấu đã mang lại rất nhiều cảm xúc, thoạt đầu là hồi hộp, chờ đợi bóng lăn, rồi vui mừng khi Hoa Kỳ mở tỷ số, rồi lo âu, rồi thất vọng khi Ghana gỡ hòa, rồi nhẹ nhõm khi mà Hoa Kỳ thắng bàn thứ hai, rồi lại lo âu khi chứng kiến cảnh Ghana liên tục công hãm khung thành của Hoa Kỳ, và rồi khi tiếng còi trọng tài chấm dứt thì thật là sung sướng. Chắc anh Dương Phục, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên cũng cùng một tâm trạng như vậy, đúng không ạ?
Nhưng mà bây giờ như thế này là hỏi anh Khôi Nguyên, anh Dương Phục cũng như là Nguyễn Ngọc Bảo là cái gì ở trên thế giới nhanh nhất?
Dạ, trái bóng mở tỷ số của Hoa Kỳ ở giây thứ 32 của
trận đấu. Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua Hoa Kỳ chỉ trong vòng 29 giây đồng hồ khi mà cái trận đấu nó bắt đầu thì đã mở tỷ số. Đây là một trong những cái bàn thắng nhanh nhất thứ năm trong lịch sử của World Cup, phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì hôm qua Khôi Nguyên chưa kịp ổn định chỗ ngồi là đã thấy vào rồi, lúc đó là cũng muốn đứng lên luôn, không muốn ngồi nữa, bởi vì nhanh quá. Và chúng ta cũng rất là mừng là bởi vì Hoa Kỳ đã có bàn mở tỷ số trước một đối thủ cũng tương đối mạnh là Ghana.
Vâng, anh bảo anh Quang, anh Khôi Nguyên biết không, chúng tôi biết trước là Mỹ sẽ thắng Ghana, là vì lý do đó là bởi vì nhà chúng tôi có nuôi một cái con dế này, nó gáy to lắm. À mà con dế đó trước cái trận đấu nó cứ nhảy tới nhảy lui và nó cứ đạp lên cái lá cờ Mỹ đó anh Nguyễn Ngọc Bảo ạ. Bây giờ không biết tại sao nảy sinh ở trên thế giới có nhiều con để mà đoán cái World Cup có vậy. Hết con bạch tuộc thì từ năm trước rồi, bây giờ đến con rùa, bây giờ con voi, cả những cái con rất là lạ nữa, trông hình thù. À, không có biết nó là cái con gì, nhưng mà bây giờ được người ta đem ra bán ở ngoài đường để mà mua về, để mà đoán xem là có trúng hay không. Chắc anh Bảo không biết anh có mua cái con gì ở nhà không anh?
Không, tôi thì không có con gì ở nhà, nhưng mà tôi nghĩ thế này thưa anh, là nếu mà ngày hôm nay anh giao bán con dế ở trên đài đó thì dân Thái Độ sẽ ùn đổ đến đài để mua và anh sẽ giàu to thành luôn.
Dạ vâng, có thể là làm đồ nhậu đó thưa anh ạ. Nhưng mà có một cái điều như thế này, hồi nãy anh Nguyễn Ngọc Bảo anh có nói sơ qua về cái trận đấu giữa Mỹ và Ghana, mà quả tình thì chúng ta thấy là cái trận đấu ngày hôm qua, nếu mà quý vị theo dõi thì quý vị sẽ nhìn thấy là cái hiệp thứ nhì là các cầu thủ da đen của Ghana họ tấn công Hoa Kỳ dữ dội. Nhưng mà có một cái điều mà quả thình là cái cầu thủ của Ghana rất là khỏe. Nếu mà quý vị nào mà coi cái trận đấu không thôi đó thì quý vị sẽ thấy cái kết quả là 2-1. Nhưng mà quý vị không có thấy được rằng khi mà nói chuyện với các cầu thủ, anh Nguyễn Ngọc Bảo, anh Dương Phục với lại anh Khu Nguyên, là các cầu thủ nào cũng phải nói rằng là tôi thở không được. Có nghĩa là rất là mệt rồi, nếu mà chơi thêm khoảng những vài phút nữa là có thể sẽ có người té, ngay cả cầu thủ mà bị giọt bẻ đó, anh Nguyễn Ngọc Bảo anh thấy không, là coi như là Ghana họ quá là khỏe đi, đến nỗi mà các cầu thủ họ ra sân là chỉ có bò thôi, nhưng mà họ vui mừng nhờ cái là thắng cho nên họ mới có thể đi ra bằng hai chân đó, phải anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua trong hiệp 2 thì Ghana đã đẩy trận đấu lên với một tốc độ thật chóng mặt để tìm bàn gỡ hòa. Rồi sau khi gỡ hòa thì họ cũng liên tục công hãm để họ thắng, nhưng mà chẳng may cho họ là 3 phút sau thì trung vệ Búc của Hoa Kỳ đã bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Ghana một cách rất đẹp mắt để ấn định chiến thắng cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên những giây phút còn lại thì phải nói các cổ động viên Hoa Kỳ rất là lo lắng, rất là âu lo khi chứng kiến cảnh khuấy đảo khung thành liên tục của Ghana. Phải nói Ghana là một đội rất mạnh và chắc chắn là Ghana sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha cũng như cho đội Đức trong hai trận còn lại của toán. Vâng, mà có lẽ xin Dương Phục và chắc là thượng đế đứng về phe với Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đây.
Vâng, anh Bảo, anh nói chuyện thể thao mà anh luôn luôn đem cái tinh thần và cái tình cảm riêng của anh vào. Ngày hôm qua đó anh đoán một cách rất là lưỡng lự và anh nói là đây là cái đoán của con tim thôi chứ không phải bằng lý trí là Hoa Kỳ sẽ thắng, bởi vì chắc anh cũng không có tin lắm, thành ra mới nói một cách nước đôi như vậy. Nhưng mà thôi thì cái con tim của anh hôm qua đã thắng rồi, nhờ cái cú mà đội đầu của cái anh Prop. Thật ra anh này là gốc người Đức, đá cho đội Hoa Kỳ nhưng mà gốc người Đức, thành ra mình không tính là Hoa Kỳ thắng anh, coi như là hên thôi. Thật ra là Ghana đó là một cái đội rất là cứng, 4 năm trước đây đã được vào tứ kết rồi. Hoa Kỳ trước khi vào trận đấu thì run lắm, mà bây giờ thì mới bắt đầu là hoan hô rầm trời. Chúng tôi thấy sáng ngày hôm nay cả CNN làm breaking news cái tin thể thao này, rồi tất cả các đài của Mỹ, CBS, ABC, NBC đều đưa tin. Thường thường đó, họ đâu có đưa tin World Cup lên hàng đầu, nhưng mà vì Hoa Kỳ thắng, thành ra truyền thông Mỹ, cái đó cũng hơi không được công bằng với các đội khác. Bây giờ Nga thắng xem, có loan báo lên làm breaking news không? À, anh Bảo.
Dạ vâng, thế thưa anh cũng xin ta nói thêm với anh là đồng ý này, hôm qua tôi đã tiên đoán Hoa Kỳ thắng bằng trái tim, mà phải nói thưa anh là trái tim của tôi đó nhiều khi chính xác một cách tuyệt đối, đặc biệt là khi quyết định lấy vợ thưa anh.
Nhưng mà có một điều anh Nguyễn Ngọc Bảo anh có đe trước rồi đó anh Khôi Nguyên, là coi chừng cái con dế của anh Dương Phục, là nếu mà các cổ động viên của người Mỹ mà họ bị thua cái trận kế tiếp đây với là Bồ Đào Nha thì có thể con dế của anh bị người ta nhậu đó anh ạ.
Lên chảo luôn. Nhưng mà hôm qua đó chúng ta phải nhận xét một điều rằng là đối thủ Ghana rất mạnh, nhưng mà những cái cầu thủ Hoa Kỳ đã có một tinh thần quả cảm rất cao, đã để có thể mà bình tĩnh phòng ngự trước những đợt tấn công coi như là dồn dập của đối thủ Ghana. Đặc biệt là cầu thủ Dempsey, như chúng ta thấy hôm qua anh bị lệch cái mũi chảy máu rất là nhiều, nhưng mà anh vẫn cắn răng ra ngoài sân thi đấu, thì cũng Nguyên rất là khâm phục cái tinh thần mà vì đất nước của anh Dempsey này, anh đã ghi một bàn thắng mở đầu nhanh nhất trong ca kỳ World Cup, có thể nói là khá là nhanh, nhưng mà điều đó đã lên tinh thần cho Hoa Kỳ rất là nhiều đó anh Nguyễn Ngọc Bảo.
Là đồng ý hoàn toàn với anh như vậy, và trận thắng này á làm nâng cao tinh thần cho các đội tuyển Hoa Kỳ, mặt khác sẽ làm suy yếu tinh thần cho đội tuyển Bồ Đào Nha, đặc biệt là khi Bồ Đào Nha đã phải thảm bại 0-4 trước đối thủ Đức ngày hôm qua. Cho nên vào trong trận tới vào ngày Chủ nhật thì chúng ta hy vọng là Hoa Kỳ sẽ ít lắm cũng cầm hòa với Bồ Đào Nha, nếu không nói là thắng lợi.
Vâng, nhưng mà theo anh Nguyễn Ngọc Bảo đó thì anh thấy cái trận mà Đức với Bồ Đào Nha nó diễn ra như thế nào thưa anh?
Vâng, ngày hôm qua thì có lẽ tất cả mọi người đều đồng ý là đội tuyển Bồ Đào Nha có vẻ như không xứng đáng là đội bóng xuất sắc thứ tư trên thế giới như là trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA trước khi World Cup khởi tranh. Họ thi đấu một cách khá mệt nhạt, và anh Ronaldo đó cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Tất cả những đường truyền của anh đều hầu như không chính xác, và một vài cú sút cũng thiếu lực. Có vẻ như là anh đã bị vắt kiệt lực sau một mùa giải rất nhiều trận trong màu áo của đội Real Madrid. Cho nên tôi nghĩ là Hoa Kỳ có cơ hội. Thưa anh, các anh có đồng ý không?
Dạ vâng, đúng như thế. Là khi mà mình theo dõi cái trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha đó, thì Bồ Đào Nha họ xui xẻo là chỉ có chơi có 10 cầu thủ mà thôi, bởi vì một cầu thủ là Pepe đã bị thẻ đỏ đuổi ra khỏi ngoài sân. Nhưng mà có một cái điều người ta thấy là phía bên Đức thì họ cũng khá là tàn nhẫn khi mà tiếp tục tấn công, trong khi đó đội Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chỉ có 10 cầu thủ mà thôi. Nhưng mà có một cái điều như thế này là đội Mỹ sẽ coi như là đã hạ đội Ghana, và bây giờ chỉ còn hai đối thủ ở trong cái nhóm của mình là Đức và Bồ Đào Nha. Thì Bồ Đào Nha thì hình như là người ta không có còn đáng sợ, đánh giá đáng sợ đối với là Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà có Đức á, thì cũng có thể là nếu mà Hoa Kỳ gỡ hòa với Đức á, thì có thể là sẽ đi tiến vào vòng trong nữa. Anh Nguyễn Ngọc Bảo nghĩ sao?
Dạ vâng, tôi đồng ý với anh. Tôi hy vọng rằng Đức sẽ thắng Ghana và Bồ Đào Nha thua Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu có một kết quả hòa thì chúng ta cũng yên tâm. Tại vì trong trận cuối cùng nếu mà Đức đã thắng hai trận ấy, thì khi gặp Hoa Kỳ có lẽ họ sẽ đưa ra một đội hình dự bị, vì họ đã chắc chắn có suất đi tiếp vào vòng 2. Với cũng xin nói thêm một điều nữa, sở dĩ ngày hôm qua đó sau khi thắng 3 rồi 4-0 mà Đức vẫn liên tục tấn công Ghana tìm kiếm bàn thắng hơn nữa là tại vì theo luật lệ của FIFA, trong vòng đầu thi đấu, tức là vòng thi đấu trong toán, các đội phải liên tục gặp nhau, thì nếu mà hai đội cùng điểm thì họ sẽ tính về hiệu số khác biệt, hiệu số giữa bàn thắng và bàn bại, để họ ấn định xem đội nào đứng cao hơn ở trong toán thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì theo như là cái truyền thống đó thì đội Đức thường đá, mỗi khi mà họ đá họ có thể thì họ đều tấn công rất là nhiều, và điều đó đã gây khó khăn rất là nhiều cho các đối thủ, đặc biệt là đối thủ Bồ Đào Nha vào hôm qua. Và anh chàng Ronaldo này tuy rằng là theo một số bản tin cho biết là anh nén đau vẫn đang và còn bị thương để vào sân, nhưng mà hôm qua anh đã không làm nên trò trống gì, chỉ có một vài cú sút, đặc biệt là về phút cuối trận thì anh đã có một cú đá phạt rất là nguy hiểm nhưng mà vẫn không thắng được thủ môn của đội Đức. Và cái điều đó đã khiến cho đội Bồ Đào Nha đã thảm bại 4-0. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta có 3 trận, thì không biết các anh dự đoán như thế nào về 3 trận ngày hôm nay, anh Quang Hưng, anh Nguyễn Ngọc Bảo?
Dạ vâng, nếu mà nói về 3 trận này đó thì người ta trước hết là vào lúc 11 giờ sáng, tức là cái khoảng thời gian mà nhiều người cũng đang nghỉ trưa, giống như là anh Nguyễn Ngọc Bảo đây có thể theo dõi cái trận Bỉ và Algeria. Sau đó vào lúc 2 giờ trưa thì đội Ba Tây và Mễ Tây Cơ. Cái đội này có thể là cái trận mà nhiều người đang chú ý, bởi vì dù sao đó từ bang Texas của chúng ta hoặc là California thì có rất là nhiều người gốc Mễ. Chắc chắn là cái trận đấu này sẽ được trình chiếu tại các kênh truyền hình ở địa phương. Rồi có cái trận kế tiếp mà người Á Châu của chúng ta cũng đang đáng theo dõi, đó là Nga và Nam Hàn. Cái đội là hai cái đội này, cái trận đấu này đó thì anh Nguyễn có bảo thấy sao, hình như là người Nam Hàn dưới cơ của người Nga rất là nhiều, phải không ạ thưa anh?
Dạ vâng ạ, tôi nghĩ là nếu mà mình muốn tiên đoán kết quả ba trận này một cách chính xác á, thì phải hỏi anh Dương Phục, tại vì hỏi con dế của anh Dương Phục thì đúng hơn, thưa anh Quang.
Dạ vâng, con dế đó thì chắc là bây giờ chú Dương Phục chạy về cất con dế rồi, chứ nếu mà để mà người hiêu sinh mà biết được con dế đó chính xác quá là thế nào, con dế đó cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà theo như Khương Nguyên thấy đó, cái trận, bởi vì theo đánh giá của năm nay, đội tuyển Bỉ là đội tuyển có thể nói là ngựa ô, tức là đội tuyển có thể gây bất ngờ nhất tại giải năm nay. Thì chúng ta thấy rằng là trước một đối thủ như Algeria thì Khương Nguyên tin rằng là đội tuyển Bỉ sẽ thắng, và cách biệt có thể là sẽ 2 bàn trở lên. Nhưng mà trong cái trận đấu có thể rất là khó nói, là tại vì Brazil và Mexico cũng như là đội Nga và đội Nam Hàn thì khó nói là đội, tuy rằng biết rằng chúng ta có thể đoán là Nga và Brazil sẽ thắng, nhưng mà cái tỷ số thì rất là khó nói. Khương Nguyên tin rằng là cái trận Nga và Nam Hàn thì có lẽ chỉ tỷ số trên lệch nhau chỉ có 1 quả thôi. Không biết là anh Quang Hưng với anh Nguyễn Ngọc Bảo có nghĩ như vậy không ạ?
Tôi thì tôi đồng ý với lại những nhận định của Khôi Nguyên. Trong vài năm qua đó thì đội tuyển Bỉ tiến rất nhanh. Tiến nhanh đến nỗi mà khi mà bốc thăm để xếp các đội chung khoán vào tháng 12 năm cuối năm ngoái thì đội Bỉ đã được xếp là một trong 8 đội hạt giống, tức là một trong 8 đội mà khá nhất trong World Cup lần này. Cho nên tôi nghĩ là Bỉ gần như là nắm chắc một suất đi tiếp của toán hát này. Còn tuyển Nga thì trên thế giới thì cũng tiến bộ nhanh, đặc biệt là từ khi họ mướn được ông Capello, nguyên là huấn luyện viên của đội Anh, về để huấn luyện cho đội Nga. Tuy nhiên cũng nên nhớ là Nga đã từng liên tiếp 2 kỳ không giành được quyền để tham dự World Cup, và Nga cũng không phải là một đội thật sự đáng gờm đối với giải năm nay. Nam Hàn đó thì là một đội bóng có thể nói là khá nhất Á Châu bây giờ, đặc biệt là so với những đội bóng Á Châu khác thì Nam Hàn là một đội rất giàu thể lực và họ có kinh nghiệm thi đấu tại World Cup. Thì như là nếu tôi nhớ không lầm thì năm nay là năm thứ 8 mà liên tiếp Nam Hàn đã lọt vào World Cup, và đặc biệt là trong 3 lần dự World Cup gần đây nhất đó thì Nam Hàn đều giành chiến thắng ở trận ra quân đầu tiên. Năm 2002 họ thắng Ba Lan, năm 2006 họ thắng Togo, và năm 2010 thì họ thắng Hy Lạp. Đó là những trận ra quân đầu tiên. Cho nên ngày hôm nay người dân Nam Hàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng. Tôi nghĩ cũng giống như anh Khôi Nguyên, trận này rất khó đoán. Nhưng mà là người Á Châu một lần nữa, chúng ta lại bắt theo tiếng nói của trái tim, hy vọng Nam Hàn sẽ thắng được Nga.
Đúng như vậy. Vâng, bởi vì người Nam Hàn đó thì họ thường có nhân sâm nên họ khỏe lắm hai anh. Họ có thể nhân sâm so với sức thì họ không có thua Nga đâu.
Dạ vâng, Mỹ nhờ có hamburger mà bắt đầu cũng thắng cái trận đầu tiên đó. Vâng, cảm ơn Nguyễn Hồ Bảo rất là nhiều, và hẹn với anh vào sáng ngày mai thưa anh.
Vâng, có lẽ là phải hẹn với anh Khôi Nguyên và anh Quang Hưng vào ngày thứ 6. Tại vì 2 ngày mai và ngày thứ 5 tôi khá bận việc ở trong sở, phải có họp nữa vào sáng sớm. Cho nên xin hẹn gặp lại quý vị thính giả và hai anh vào ngày thứ 6.
Vâng, hẹn anh, dạ vâng, anh vào ngày thứ 6 cuối tuần này ạ. Dạ vâng.
Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Bảo rất là nhiều, và xin hẹn anh cùng quý thính giả vào chương trình Điểm tin World Cup vào ngày thứ 6 tuần này. Và trở lại với anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong cái lúc mà các cầu thủ bây giờ đang chơi World Cup, và đặc biệt là Hoa Kỳ bây giờ họ rất là hứng khởi, nhất là những người mà yêu mến các môn thể thao cái bóng tròn. Tuy nhiên cái bóng tròn này nó vẫn chưa có nổi tiếng lắm ở bên Hoa Kỳ, nhưng mà dù sao thì Hoa Kỳ vẫn cố gắng để mà có thể đưa được các cầu thủ vào tới World Cup. Và cái trận đấu đầu tiên thì bây giờ đó là người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu chú ý đến World Cup nhiều hơn. Nhưng cũng có một số những các cầu thủ khác khi mà họ đến tham dự cái World Cup ở bên Ba Tây đó, thì những cái cố gắng là họ sẽ mang về cái cúp cho quốc gia của mình. Nhưng mà cũng có một số các cầu thủ khác thì bây giờ họ đang đeo đuổi về cái việc là chấm dứt cái nghèo đói ở cái quốc gia mình. Hiện nay có một cái tổ chức chống nghèo đói có cái tên là Bánh Mì Cho Thế Giới. Thì họ nói rằng là bây giờ có một số các cầu thủ, họ ngoài cái ra sân ra thì họ cũng cố gắng là giúp đỡ cho những cái quốc gia của mình. Chẳng hạn như là có những cái quốc gia mà có cái tỷ lệ rất là nghèo, thì những cái quốc gia này là người dân ở đây đó thì họ làm khoảng chừng lương là 1 đô la hoặc là 50 sen cho mỗi ngày mà thôi. Lấy ví dụ như là cầu thủ hiện nay là Solomon Kolo của bờ biển Nga cũng vậy, thì khi mà anh đá cho đội nhà nhưng mà anh cũng ra để mà vận động về vấn đề giảm nghèo đói ở quốc gia của anh. Rồi cầu thủ Calfor ở Colombia cũng vậy, và ngay cả cầu thủ Kino Neso của Costa Rica cũng cố gắng để vận động cho cái tổ chức gọi là Bánh Mì Thế Giới để mà giúp những người dân nghèo ở cái quốc gia của họ đang khôn nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì cái sự đói nghèo không chỉ có riêng ở một nước gia nào mà cũng một khá là nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia thuộc châu Phi hiện vẫn còn đói nghèo rất là nhiều. Và với cái hành động của các cầu thủ này chúng ta cũng ghi nhận, bởi vì các anh đã chung tay để giúp sức cho cái tổ chức Bánh Mì Cho Thế Giới này để có thể mang đến nhiều hơn những phần ăn cho những người nghèo trên thế giới. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt phần điểm tin World Cup sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và cũng xin cảm ơn anh Quang Hưng. Xin hẹn anh vào chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày mai. Chúc anh một ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và quý thính giả.